thầm này đừng dính mắt. Mà khi mà coi cái thầm rồi đó, nó không dính mắt rồi đó, thì coi nó có buồn ngủ hay không, nó có mơ màng hay không. Nếu nó buồn ngủ, nó mơ màng, nó thanh tịnh, tại vì nó không dính mắt nó sẽ thanh tịnh. Mà nó mơ màng thì làm gì mà anh xem được. Bởi vì nó thanh tịnh rồi, còn phải coi cái ngưỡng thanh tịnh này có đang nhớ địa phương không, có thật sự có thấy giải thoát không. Nên là cứ an lạc rồi ngồi liêm diêm nó hoài. Nếu mà an lạc mà liêm diêm á, thì con người vỡ. Rất an lạc, rất thảnh thơi. Nhưng mà đường giải thoát không thấy gì hết, quên luôn cái đường giải thoát. Chỉ trở ra trầm và trong sự bình yên á. Chỉ mới trong sự an lạc mà cái chuyện giải thoát quên rồi.
Yeah.
Đó rồi bệnh là bệnh của người tu. Mà thường cho trong đó niệm một hồi không có một tưởng yên ổn quá, lại quên luôn cái chuyện giải thoát bản thân mình. Cho nên phải coi ở trong cái bình yên đó có thấy đang giải thoát hay không. Nếu mà thấy được đang giải thoát đó là không mê rồi đó. Không có mê đâu. Lúc nào cũng thấy cảm ứng rồi đó. Rồi khi nào nó vọng tưởng, nó vọng tưởng thì nó mất hết. Giống như là nó vô ngăn cắp hết cái sự giải thoát của ta rồi. Rồi nó vọng tưởng rồi thì lại tu cho nó hết, cho nó thanh tịnh, cứ tiếp tục hiểu những phân minh tâm tâm chữa chữa nghe cho rõ ràng, cho nó dẹp hết. Thì dẹp hết rồi, rồi coi cái tâm đó nó có chìm ở trong sâu bình yên hay không. Nhưng mà nó chìm trong sâu bình yên rồi cũng không quá sanh được. Nó phải thấy rất là rõ, đang cảm ứng, đang hướng về cái thế giới đó đang còn là giờ. Thấy rất rõ đó. Thì vậy là cái tâm đó lúc nào cũng thấy vậy thôi. Nếu mà không thấy được đang vậy thôi, thì một là một tưởng, hai là cứ thanh thanh tịnh tịnh chứ. Một là một tưởng, hai là thanh tịnh ngày quân điện chê hay cái đó. Hai cái đó điều bệnh hết đó. Điều bị sai đường rồi. Các ngày không có một tưởng lại có thể giải thoát. Nếu nói đó là ở trong mình niệm Phật, ở ngoài thì khám Phật. Đó là lời của tổ điện trì đó. Ở trong mình có chánh niệm, mình có tình nguyện, mình có niềm tin, ở ngoài khám Phật hiện. Đó là làm chung. Trong chung đó, cái người bản sanh đó là ngày điện trì nói mà ở bên trong đó là nhất tâm. Chánh niệm đó, ở ngoài khám Phật hiện. Thì dễ lắm, không có phải là khó, nhưng mà chúng ta loạn tâm bởi lo nhiều thứ quá. Cho nên lúc mà niệm thì cảm ứng đó, nhưng mà lúc mà lo nghĩ thì mất. Mất cảm ứng này. Còn các vị mà ta tu cấm mà người ta không có rời cái cảm ứng này ra. Người ta bỏ hết, nắm cần nữa, tôi cần Phật. Thành ra là lúc nào ta cũng có cảm ứng. Không phải là giết đâu, người ta tu vậy mà tu chưa thành tiếng mà. Lúc nào cũng sống ở trong hào quang của Phật, cũng sống ở tâm ra. Lúc nào cũng đang cảm ứng đạo giáo. Thì cái tiếng Phật bên trong nghiêm mật lắm. Mà cái tâm nó không chạy được hết, cho nó buông xa. Còn nếu cái tâm mình chạy lại có ham, mình còn dướng mắt. Mình còn chưa có rời khỏi thế giới thì được. Tại cái tâm mình suy nghĩ, thì suy nghĩ ở đâu là chứng tỏ là mình chưa có nhìn thấu cuộc đời này rồi. Nó chạy tới đâu thì mình chứng tỏ cái tâm nó không dướng mắt nữa. Nói tới tiền nó không dướng mắt, nói tới tình cảm gia đình không dướng mắt, nói tới bạn đạo thanh tịnh trong đạo tràng không dướng mắt, nói tới cái gì cũng không dướng mắt, thì toàn tâm cứ đem đó mà gieo người Phật cảm ứng thì biết trước bây giờ. Không có khó đâu, nhưng mà nếu mình cái tâm nó chạy thì thôi. Không có cảm ứng được đâu. Bởi vậy đó là khi mà buông xả vậy rồi rồi thì nghiệp nó tiêu. Nghiệp nó tiêu thì cũng hết rồi. Nó không hết thì mình có hoa sen rồi.
Không sợ là
tốt rồi. Nếu mà nó không hết thì mình có hoa sen, còn mấy mình làm tiêu thì trước mà. Ví dụ như mình có tiếng Phật hiệu mà mình có điều hòa thanh tâm, mình không bị khảo cử, mình không bị bắt đen, cái cơ thể mình rất thoải mái. Rồi cái tiếng Phật mình nó đi nhận đi từ khẩu này qua đâu, khi nó đi tới 50 khẩu, 100 khẩu, 200 khẩu, 300 khẩu, 500 khẩu, thì nó càng đi nó càng xa. Giống như là mình từ cái chỗ ồn ào mà đi vô chỗ thanh vắng vậy. Nó không phải người đâu, người đi xa ngàn dặm mà nó cho anh chị nghe cái này.
Yeah.
Cái này chưa muốn giảng, tại chỉ muốn tu thời gian rồi mới giảng, mà thôi bữa nay thì nói luôn.
Yeah.
Ví dụ như giờ người ta kể một câu chuyện tiểu thuyết cho mình nghe, ở trong cái làng đó, có cái chợ đó, có cái người đó, có cái ngôi nhà đó, thì kể cái đâu mình thấy cảnh cái đó phải không?
Yeah.
Thấy chưa? Ở trong đó có nuôi con gà, cái con gà làm sao, con heo, ở trong cái chợ đó có bao nhiêu người rồi, cái chợ đó ồn mà ví dụ người ta kể cho mình thấy cái cảnh phải không?
Yeah.
Cũng như mình sẽ diễn cho mấy đứa nhỏ nó nghe thì mình kể cái đâu là nó thích cái đó, tại có cái cảnh đó trong tâm. À, Đức Bổn Sư nói Kinh Di Đà, khi mà mình nghe Kinh Di Đà mình cũng có cảnh trong tâm.
Dạ, đúng rồi đây.
À, thấy chưa?
Dạ.
Yeah. Khi mình đọc Kinh Di Đà của mình cũng thấy cái cảnh đó là, đó là ao thất bảo là Phật thuyết pháp ở đó, rồi có nước đáng công đức ở dưới đại chúng trong đồng, ở trên có Đại Bồ Tát, có hai vị Bồ Tát ở đó. Đại khái là mình nghe cái kinh đó, mình sẽ thấy cái cảnh Tây Phương ở đó. Cái đó đó, khi mình niệm Phật đó là mình niệm vô cái chỗ cái cảnh đó đó, mình niệm cái Đức Phật ở trong cái cảnh đó đó.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
À, thì Đức Bổn Sư nói cái đó ra là niệm có cảnh trong lòng. Mình niệm Đức Phật ở trong cái cảnh, thấy cái đó. Mình tính là mình tính cái cảnh đó đó. Ví dụ người ta nói là ở bên Nhật nó có cái đó, mình nghe là có cảnh. Mình muốn đi Nhật. Là mình muốn lại cái chỗ trong tâm đang tưởng tượng nó đó. Giống như Phật đang kể Kinh Di Đà nó liền có cái cảnh đó rồi. Mình thấy cái cảnh đó mình cầu sanh. Mình muốn vô chỗ Đức Phật đó, mình cũng muốn về cái chỗ thế giới đó.
Yeah.
Là ở trong đây, mình sẽ thấy là ở trên cao có Đức Di Đà, ở dưới là thánh chúng, quy hướng về Ngài hết.
Yeah.
Cái cảnh trong kinh là vậy mà.
Yeah.
Thì mình ở thế giới xa bà, mình cũng quy hướng vậy đó, thì mình không có xa về vương được.
Ừ.
Mình là chúng sanh trong xa bà, nhưng mà phải tâm mình giống như chúng sanh trong Tây Phương vậy đó. Đang hướng lên Ngài mà.
Ừ.
À, mà tuy chưa được vô nhưng mà mình đã hướng tới rồi. Mà hướng tới Đức Phật ở trong kinh đó, là trong cái tâm mình thấy được đó. Thật ra là niệm Phật là có Phật, có Tây Phương.
Ừ.
Chứ không phải là có Phật không đâu. Chứ con thơ nhớ mẹ, mình nhớ mẹ thôi, chứ chưa biết mẹ ở đâu. Con cái này biết được cái chỗ của bà ở đó, nó là gì vậy ha.
Yeah.
Ở trong đó có Phật, có Tây Phương, có hai thứ.
Yeah.
Đó, có Phật, có Tây Phương, rồi lại, nếu mà có Phật, có Tây Phương thì tự nhiên sẽ thấy chỗ đó là mẹ. Nếu có Pháp Hân, mình sẽ thấy ở đây là không mẹ, sẽ có Pháp Hiền. Nó tự nó có, chứ không phải là mình muốn sanh Pháp Hân ra, mình muốn sanh Pháp Hiền ra. Cho nên khi mà mình đã quy vô cái tâm mình, vô cái kinh đó, cái cảnh đó đó, thì ở đây học xoàn nó cũng có nghĩa lý gì cả.
Yeah.
Nó cũng là đồ dởm thôi, nó không có so được với cái chỗ mà mình đang quy hướng. Dù cho an lạc nhất của thế gian, hạnh phúc nhất của thế gian, nụ cười đẹp nhất của thế gian cũng không có thể nào so được cái mà mình đang cầu. Thành ra là mình im cái xa bà này. Như là gì mà mê trong xa bà nữa. Nó có gạt mình được tại vì mình có chỗ đẹp mình cầu. Có khi mình chưa có vô cảnh đó là thì ở đây cái gì cũng thấy được rồi đó. Mình hết hết tất cả các thứ ở đây.
Dạ, đúng rồi.
Là không? Còn khi mà vô cái trong cái Di Đà đó, vô cái cảnh của Phật đó, mình biết chỗ đó không bị chết. Chỗ đó là vi diệu tối thắng nhất của mười phương Phật. Đó là mình vô chỗ đó, mình muốn về, mình định thương mới được Phật đó. Thì ở đây, cái gì tốt nhất ở đây đều phải xấu hết đó. Không phải là xấu mà xấu xa, nhưng mà xấu hơn cái độ ở bên Tây Phương của mình. Thế là Pháp Hợp Pháp Hiểm nó thành thành vậy thì từ cái chỗ đó mà phát huy là các ngài buông xả.
Dạ.
Nó không mê nữa. Tại vì các anh không thấy cái chỗ đẹp thì cái chỗ các anh ở là các anh thấy là hạnh nhất rồi. Còn các anh đã thấy chỗ kia thì chỗ này cũng bởi vì bởi vì nhà lý mình đẹp này, ngày nào cũng gì này cũng sôi cho Tây Phương.
Dạ.
Ngày nào cái gì, mà cứ cái gì ở đây cũng ngày cũng mê nữa. Tại vì nói chỗ Tây Phương đẹp hơn, cái gì đẹp hơn đây hết. Thành ra là ngày mà không về đây, thành ra cái Pháp Hân đó, Pháp Hiểm đó, cái người mà nhập vào trong cái tiếng Phật và cái thế giới, giống như nhập trong bộ Kinh Di Đà đó, thì họ sẽ sanh ra những cái tâm hạnh giống như rõ ràng vậy đó. Tích nguyện mà, ở trong đó có tính, có nguyện, có trì danh, có Phật, có Tây Phương, có Pháp Hân, nó thiếu gì trơn vậy đó, nhưng mà tự nhiên, Nhưng mà mình muốn nhớ tham khảo, mình muốn nhớ pháp hiểm, hay mình muốn nhớ Phật, hay là mình muốn nhớ Thầy Phương, mình không có phải. Mình vô cái bài kinh của Ngài thì mình sẽ được hết tất cả. Mình rất tự nhiên. Cũng như tất cả mình nghe cái chuyện Sài Gòn thì mình nghe đúng hết tất cả. Mình đâu có cố ý nghe cái gì rõ, cái gì mơ đâu. Kể tới đâu rồi hành mạnh tới đó, mình vô cái cảnh đó mà.
Yeah.
À, nhưng mà tất cả mình không có, còn cái này Phật nên mình không nghe cái Di Đà rồi, nhưng mà mình niệm tiếng Phật hiểu này, mình sẽ vô dẫn cho ta nghe cái khác.
Yeah.
Cũng như mình không có rời cái bộ kinh đó rồi. Mm. Mình không rời thế giới rồi, mình không rời được Phật nữa. Nó hiện tiền trong lòng mình rồi. Đó là giải thoát trong tâm. Có Tây Phương, trong tâm có Phật.
Có Phật, dạ. Đúng rồi.
Mà ở trong đây thì cảm ơn Đạo Giao nữa, tại vì mình đúng với cái nguyện nữa. Mình yêu mến, đó là nhà của mình thích về. Lại cảm ơn Đạo Giao, lại mình tin chắc, mình nghĩ tới ngày thì Ngài không bỏ mình. Thì như vậy là đang tu pháp giải thoát rồi.
Đúng rồi.
Làm sao mà Ngài bỏ mình được? Trong lòng mình toàn là bộ kinh Di Đà mà. Làm sao mà trong lòng mình hướng về mà. Thì nghe lời giảng của tổ coi có phải các người nằm trên đây đó không? Các người đều tu như vậy. Còn mình á, cái người mà không có nghe giảng hay không có vô cái lời giảng này ở trong tâm nó toàn thế giới sẽ là. Thế nào? Trong lòng họ nghĩ A, nghĩ B, nghĩ toàn ở đây. Có cái người kia thì cũng vô bộ kinh đó mà. Không có rời ra khỏi thế giới đó. Thế nên trong lòng của người vãng sanh thì toàn Tây Phương Chư Phật. Trong lòng của người mà không có tình nguyện sâu xa, không có niềm nhớ dung dậy ở trong lòng toàn là Sa Bà, thì vô cái thân chung ấm nó toàn là Sa Bà. Làm gì là có thế giới đó, còn ta lúc nào thế giới đó thì không có vô thân chung ấm đâu. Không có đâu, cả cái ngày lâm chung nó cũng không có trở ngại nữa.
Đúng đó thầy, trong tâm mình có hai cái cảnh, vừa có Phật Di Đà, vừa có cảnh cực lạc nữa, thì còn gì quý nữa mà.
Cái đó là cái mà cái bộ sư dạy cho mình mà. Cái bộ sư giảng cái bài kinh đó là rõ vậy, giống như kể chuyện cho trực tiếp cho mình nghe cho mình. Kể đâu là có cảnh đó, là ông có thích cái cảnh đó, ông có tin cái cảnh đó thì không. Đó là mười phương chư Phật đánh thèm. Dùng tướng lưỡi rộng dài mình ca ngợi. Cái thế giới đó, vậy được Phật đó. Ví dụ bây giờ chưa hiểu nói với anh sẽ hiểu được. Người thường niệm Phật không có thấy mình cảm ứng được với Phật. Trong lúc niệm cũng thấy là một tượng không. Đó. Còn cái người tu được, người ta thấy người ta đang cảm ứng với Phật. Cũng là do cái niềm tin mà ra. Người ta biết con niệm ở trong lòng vậy thì mình mới cảm ứng như này. Bảo đã là cảm ứng như này. Thì người ta biết cảm ứng, thì người ta biết làm sao. Thì người ta nằm vào làm sao đó. Người ta nắm được cái bản sanh đó trong lòng người ta, thấy lúc nào cũng vậy thôi. Ta nắm được cái gì, ta tu được cái tâm đó, ta nhiệt tình giải thoát, ta phản là giải thoát, niệm Phật là giải thoát. Chỉ như nói là cái con người của mình đó, cái thảo cử đó, lại cái hai đường tu. Ngày xưa chị có giảng một cái lời Hồng Trần với Tán Loạn cho anh nghe đó. Lâu lắm rồi đó. Thì đó là cái thảo cử đó, cái thảo cử đó, cái mà tuy là mình đang tu rất tốt mà mình vẫn thấy mình bực bội, khó chịu, mình không có thoải mái, mình không có điềm tĩnh như các em, mình không có an ổn. Tại vì cái thảo cử đó, nghe Vân nói khi mà nó cao lên rồi đó thì người thân tâm rất là khó điều phục, muốn tu cũng là khó dữ lắm. Thì cái thảo cử đó đó thì là một cái nền tảng để cho việc tu hành đó. Đầu tiên đó là mình nhìn vô cái tâm mình phải nhẹ nó xuống, relax đó, mình phải khỏe, mình phải thư giãn cái tâm mình ra cho nó chậm rãi, không có được gấp. Nó phải giống như là mình buông hết cái thần tâm xuống đó, cái mấy cái tế bào phải buông hết thì cái đạo tử nó liền bớt xuống liền đó. Thì khi nó mở ra thì càng lúc nó càng tăng thì tiếng Phật mình nó bắt đầu phải hòa nhập trong cái sự yên bình rồi đó. Cũng phải chậm rãi chứ không gấp được, gấp quá nó không ai vô đâu được đâu. Nghe Hương Quân nói như cái nước mà nó chạy từ từ vậy đó. Niệm Phật mình như nước, nó chạy chậm chậm từ từ vậy đó. Thì cái tiếng Phật mình nó hòa vô cái sự yên bình của nội tâm đó thì cảm tưởng nó liền hết. mà tiếng Phật đó khi mà hòa vô đó thì nên hai thứ đó nó hợp đó, thì mình khỏe rồi, mình vui rồi đó, thì bắt đầu mình lắng nghe tiếng Phật đó. Thì khi nghe tiếng Phật đó mà cho đàng hoàng nó thì toàn tâm hướng về thầy Phương cái ba như các bạn giảng học như chỗ này, chứ con thơ nhớ mẹ như là hai cái chiếc giày đó là sắp chết rồi, hướng về thầy Phương giống như Đức Thế Tôn, Đức Phật ở trên chấm chúng và đệ tử quay chung quanh có cũng là đồng cái đám đệ tử có cũng quay về ngài, cũng hướng về ngài, cũng đã là thiết muốn được thân cận, không có xa liền Phật nữa. Thì cái tâm đó nó cầm tiếng Phật thì cái này chán như vậy lắm, nhưng mà cái nền tảng ở đằng đầu của nó là tâm bình khí hòa đó. Tại vì không có tâm bình khí hòa mà khi vô công phu thì rất là mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, sẽ giữ không được mà không biết làm sao sẽ thấy thù khó quá, rồi không được nữa. Còn thí dụ mà cái tâm bình khí hòa hơn trước đó mình nó đã được rồi đó, thì ngồi một chỗ mấy tiếng đồng hồ cũng thấy không có gì xảy ra, thấy không có gì cả, cho nên người ta tu rất khỏe. Thì cái này cũng là nằm trong bốn cái điều chị nói đó, cái này bốn điều cần thiết đó.
Dạ.
Là cái này đó, nhưng mà chị giảng cái này rõ hơn từ thời điểm rồi, cái tâm đó nó phải điều xuống cho rất khỏe, làm cái nền tảng. Thì nói thêm, khi mình đã điều xuống rồi đó, mình nghe tiếng Phật nó mạnh quá đó thì cứ đặt cửa nó lại đợi nữa. Mình nghe cũng phải nghe cho đàng hoàng, chứ không phải là dùng tay sức mà nghe một hồi nó cạo lên lại đó. Không có để cho nó tạo lại, mà thấy vô mình nghe nhẹ quá ngủ luôn. Nó là vậy, khi mình nghe không khéo á là nó sẽ tạo lên lại, mình biết đâu là mình mệt rồi mình phải điều xuống lại, còn nghe mà nhẹ quá là mình ngủ luôn. Thì cũng không phụ đâu, mình phải tập nghe. Nó là cái nền tảng là tâm bình khí hòa. Tại vì không có tham cưỡng đó thì giận hờn cũng một ít mà than của mình nữa. Còn tham cưỡng là nó dễ giận, dễ buồn, dễ sợn, dễ tập, dễ khóc lắm. Là nó tạo mà nó lâu sẵn, nó thấy nhân lẹ quá. Còn cái tạo đã hết rồi thì giống như mình cần buồn ngủ quá thì ta thật là tài mà. Nó cũng không phải chặt trước nhiều mà nó bình thản, cái không gian này nó yên bình lắm, thì nó xả bỏ vạn duyên không có khó rồi, tại vì nó không có đạo. Thành ra là mình ở trong cái sự yên bình của nội tâm, yên bình lắm rồi, từ cái yên bình đó mình mới lắng tai mình nghe cái tiếng Phật, mà cái tiếng Phật nó cũng hòa trong cái sự yên bình đó, rồi lại có tính, có nguyện, có trí ảnh hướng về Đức Phật, chậm chậm từ từ mà đi xa ngàn dặm, mà chậm chậm từng từ đi tới xa lắm xa lỡ mà không có đạo thì ngồi một chỗ ngồi mấy tiếng thì ngồi không sao, còn mấy ngồi ở đâu.
Yeah.
Rồi chúng ta đứng ở đây là làm này làm kia mà không có đạo cử rồi thì giận hờn tức dễ nổi nóng nó cũng bệnh đó, thì giảm xuống hết. Mình nhìn cái hình của ngài Quan thì sẽ thấy.
Yeah.
Thấy cái gương mặt của ngài định tĩnh nhẹ nhàng rồi nào, người tu mà tu tốt á thanh thoát lắm. Thì người ta hỏi cái sáng mà anh thanh thoát nó tại vì tâm tôi không có trào cử, không có gì hết, rất đơn giản.
Yeah.
Sao mà anh nhẹ nhàng quá vậy? Nhẹ nhàng là tại tôi không có trào cử, mà đó là thầy dạy mà, sư phụ dạy mà, không có gì lạ hết. Cái tâm này phải bình thản, phải hòa quán ở trong sự tu hành, còn mới nó sanh chướng ngại. Đây cái đạo đó nó sẽ sanh ra nhiều chướng ngại, nó sanh ra bệnh, rồi lúc đó chữa không được, rồi nhức đầu rồi tu không thành, mỗi lần nghe tu là thấy mệt rồi, ta phải nói phổ với ta những cái rất lớn cái công thành. Đó là như vậy, còn cái phần mà khi mà nghe rõ rồi hướng về đây thì nghe bằng như cái bài giảng trước để mà học. Cái đó là tính nguyện thị danh mà.
Yeah.
Thì cho nếu nói thêm, nói thêm chút thôi là hết cái bài này là khi mà mình hướng tâm Đức Di Đà đó, đặt xuống như thế nào để mình có tâm bình khí hòa, có nghe rõ rồi hướng nó Đức Di Đà đó thì mình sẽ thấy thế giới nó giống như con Đức Di Đà hiện ra trước mặt vậy đó. Mình thấy thế giới nó giống như là nó là cái gì tiểu thế chấm nghe vậy đó, giống như là cái gì chấm nó nghe nó không phải cảm gì đâu. Thì Đức Di Đà thánh chúng ở dưới thì mình khao khát muốn về, thì cái khao khát đó đó mình gọi là yêu thích Tây Phương đó. Ngài Nhãn Quang nói đã thật vì sinh tử thì nói với nỗi khổ sinh tử tự sanh chán lìa, nói với nhịp bụi Tây Phương tự sanh mến hơn. Thì như vậy trong một niềm đầy đủ hai pháp tính nguyện, có nghĩa là cái tâm đó là cái tâm tính nguyện đó, tại vì mình đã yêu thích thế giới rồi đó, rồi thêm nữa như con thơ nhớ mẹ thì ngày xưa cái hiếu nói yêu thích rồi còn thêm một thứ nữa thì khó quá, thêm một cái thôi, tại sao mà còn thêm cái con thơ nhớ mẹ vô thì làm cho con hơi mới rồi. Nhưng bây giờ chiếu tôi nhiều thấy cái yêu thích đó nó là một cái con thơ nhớ mẹ mạnh chóng rồi, thấy không? Ví dụ như mình nói mình thương mẹ của mình hướng về, mình hướng về, mình thích về thì lại cái chỗ của mẹ mình nào thì cái con thơ nhớ mẹ nằm cái chỗ mà cần gì mà phải thêm, nhưng mà cái chữ thì nói là nó gồm ở trong đó còn như vậy, chẳng những vậy mà nó còn như con thơ nhớ mẹ về hẳn ở trong cái tính nguyện đó thì như mặt trời chứ không, bởi vì ta không có thêm vô một tâm đó thôi, anh mà hướng về Phật anh sẽ thấy anh như là con thơ nhớ mẹ nó sẵn vậy đó, và nó có cái pháp hơn ở trong nó, có cái nghiệp tuổi Tây Phương trong đó, nó là con nỗi chán sợ này. Đó là lời của Ngài Quang đó. Thì ba pháp đầy đủ đó là tính nguyện thời gian đó, thì Phật lực, pháp lực, công đức, tính nguyện lực, ba pháp vẹn toàn thì như mặt trời ở giữa hư không, dù có tiếng xương dày đặc chẳng mấy chốc cũng tự thành là dù trang nghiệp nặng mấy nữa rồi cũng ta, tại vì anh đã yêu thích Phật đó rồi, anh đã muốn về cho nó rồi, thì khi muốn đó là thì cái con thơ nhớ mẹ nó nằm chẳng nó còn gì nữa, còn thêm cái gì con thơ nhớ mẹ nó, nhưng mà cái chữ nói cho mình biết là rõ như vậy đó. Bởi vì đã thích Đức Phật đó rồi, đã thích thế giới rồi, thì chuyên chú quyền lại thì đủ hết ba hộ tính nguyện kỳ cảnh. Thì như mặt trời giữa không tại ba món đó thì nó sẽ có ba cái lực. Ba cái lực đó nó sẽ phá hết những chữ của ta. Đó là lời ngân quan nữa. Ba cái lực đó còn người thường tụ không có đủ ba cái lực đó, tại vì cái pháp thân khó mà có được. Cái mà muốn về ở chung ta thiết quay về đó, nó thích yêu thích thế giới rồi nó khó mà có được. Phải nghe giảng, phải dùng tâm từ từ mới hiện tiền được. Giống như ở chỗ này muốn lợi cho kia ở vậy đó, nó từ từ nó mới hiện tiền trong lòng. Còn nếu là kỳ danh chuông thì không có thể nào hiểu trong kỳ cái này đâu. Mà kỳ danh chuông cũng nếu mà không biết điều thân tâm thì em tới một hồi là nó chúng ta thì cái miệng nó cứng thông ra đó. Không có dễ. Cho nên là cái này thì sẵn về mình nói chuyện đến đỉnh đầu vậy đó, thì chia sẻ với các vị đó là âm thanh của chúng em,
hay gì đâu
các vị lắm
được,
muốn ai cũng phải sẵn, mình tu được thì muốn ai cũng tu được hết, đó là tâm lòng, mà không có cao cử đó thì sẽ thấy bớt giọng, bớt buồn, bớt sân si, bớt lo lắng nhiều lắm, bớt nhiều lắm, như vậy không buồn sao?